Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần lần thứ 100 của Đức Phanxicô. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Con tin rằng Chúa yêu con tin rằng Chúa gần con. Dẫu đất trời quá bao la, Chúa yêu thương con vô cùng. Từng ngày chờ con thăm viếng, nhưng con hờ hững quay lưng. Nghẹn ngào đợi con hối lỗi, nhưng sao chẳng thấy tâm hơi. Yêu con nên Ngài vẫn đợi, ngọt ngào tình cha êm ái. Yêu con nên Ngài vẫn đợi, gọi mời hồng phúc khôn vơi. Yêu thương non gì cho vừa, còn ngại ngần làm chi nữa. Gục đầu tựa bên vai Chúa, cứ tha bao tội lỗi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, người đứng ở bờ hồ Gê-nê-sa-rét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền. Thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời thầy, con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ, các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc, trước mẻ cá mà các ông vừa bắt được. Cả ông Gia-cô-bê và Gioan, con của ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi ông Simon Phêrô tại biển hồ Gê-nê-sa-rét. Simon Phêrô là một người chài lưới bình thường như bao người chài lưới khác. Nhưng cuộc đời của ông Phêrô đã được biến đổi kể từ khi gặp được Chúa Giêsu. Phêrô đã cho Ngài mượn phương tiện làm ăn của mình là chiếc thuyền để rao giảng. Và vì vậy, Đức Giêsu đã thưởng công cho Phêrô. Ngài bảo Phêrô hãy ra chỗ nước sâu mà đánh cá. Thật ra, việc Chúa Giê-xu bảo Phê-rô làm không khó đối với ông, vì công việc thả lưới là công việc hàng ngày của ông. Cái khó ở đây là Phê-rô có dám tin vào lời của Chúa Giê-xu không? Vì trong mắt Phê-rô lúc ấy, Đức Giê-xu cũng chỉ là một người thanh niên, kém tuổi hơn Phê-rô, là người miền núi, chẳng có chút kinh nghiệm nào về nghề đánh cá, chỉ có một ít kinh nghiệm về nghề thợ mộc. Thì thử hỏi làm sao Phê-rô, một người đánh cá chuyên nghiệp, có thể tin cho được? Hơn nữa, lời chỉ dạy của Đức Giê-xu cũng trái với luật tự nhiên, là đi đánh cá vào ban ngày. Thế nhưng Phê-rô đã tin và đã làm theo lời Đức Giê-xu. Phê-rô trả lời: "Thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới." Vì Phê-rô đã tin và đã vâng lời Chúa, nên Phê-rô đã được một phép lạ với một mẻ cá nhiều ngoài sức tưởng tượng, đến nỗi thuyền gần chìm. Nhờ lòng tin và đức vâng lời mà thánh Phê-rô đã được phép lạ và đã thay đổi cuộc đời. Trong lịch sử cứu độ, chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều người đã tin và đã vâng lời Chúa, mà đã lãnh nhận muôn vàn ân phúc của Thiên Chúa, như Abraham, Môsê hay David. Và trong lịch sử giáo hội cũng vậy, biết bao vị thánh cũng đã làm nên những điều kỳ diệu nhờ sự vâng lời và tin vào Chúa. Lạy Chúa, ngày nay, trước muôn ngàn thử thách trong cuộc đời, xin Chúa cho chúng con cũng biết tin và vâng theo lời Chúa dạy, biết để Chúa bước vào cuộc đời chúng con như khi xưa Chúa đã bước vào thuyền và cuộc đời của Phê-rô. Nhờ đó, mỗi ngày cuộc đời chúng con sẽ được biến đổi trong tình yêu Chúa. Amen.
Con tin rằng Chúa yêu con tin rằng Chúa gần con. Dẫu đất trời quá bao la, Chúa yêu thương con vô cùng. Từng ngày chờ con thăm viếng, nhưng con hờ hững quay lưng. Nghẹn ngào đợi con hối lỗi, nhưng sao chẳng thấy tâm hơi. Yêu con nên ngài vẫn đợi, ngọt ngào tình cha êm ái. Yêu con nên ngài vẫn đợi, gọi mời hồng phúc khôn vơi. Yêu thương nói gì cho vừa, còn ngại ngần làm chi nữa. Gục đầu tựa bên vai Chúa, thứ tha bao tội lỗi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hoán cải con tim để thực sự trong sạch. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha nói: "Tin mừng Chủ nhật hôm nay kể lại một cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-xu và vài người Pha-ri-siêu và ký luật liên quan tới giá trị truyền thống của người xưa, mà Chúa Giê-xu trích lời ngôn sứ Isaiah định nghĩa là luật của loài người, và chúng không được chiếm chỗ giới răn của Thiên Chúa. Các điều luật cũ ở đây không chỉ bao gồm các điều luật Thiên Chúa mặc khải cho ông Môsê, mà cũng là một chuỗi các câu nói minh giải các chỉ dẫn của luật lệ Môsê nữa. Các người đối thoại áp dụng các điều lệ ấy một cách khá chi li và trình bày chúng như là các diễn tả lòng đạo đức đích thật. Chính vì thế, họ quở trách Chúa Giêsu và các môn đệ người là vi phạm chúng, đặc biệt là các điều luật liên quan tới việc thanh tẩy bề ngoài của thân xác. Câu trả lời của Chúa Giêsu có sức mạnh của một lời ngôn sứ. Các ông tuân giữ truyền thống của người phàm mà lại lơ là giới răn của Thiên Chúa. Chúng là các lời khiến cho chúng ta khâm phục vị thầy của chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng nơi người có chân lý và sự khôn ngoan giải thoát chúng ta khỏi các thành kiến. Rồi Đức Thánh Cha cảnh cáo tín hữu như sau: nhưng hãy coi chừng, với các lời này, Chúa Giêsu muốn cảnh báo cả chúng ta ngày nay nữa. Đừng cho rằng việc tuân giữ luật lệ bề ngoài là đủ để là các Kitô hữu tốt. Cũng như xưa kia đối với người Pha-ri-siêu, ngày nay đối với chúng ta cũng có nguy cơ cho mình là yên ổn rồi. Hay tệ hơn nữa, coi mình là tốt lành hơn những người khác, chỉ vì tuân giữ các luật lệ, các thói quen, cả khi chúng ta không yêu tha nhân, có trái tim cứng cỏi, vênh váo và kêu căng. Việc tuân giữ từng chữ các điều luật là một cái gì vô bổ nếu nó không biến đổi trái tim và không diễn tả ra bằng các thái độ cụ thể, rộng mở cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và lời Ngài trong việc cầu nguyện, tìm kiếm công lý và hòa bình, cứu giúp người nghèo khổ, người yếu đuối và bị áp bức. Chúng ta tất cả đều biết, trong các cộng đoàn, các giáo xứ, các khu phố của chúng ta, họ làm hại biết bao cho giáo hội và gây gương mù gương xấu. Những người nói rằng họ là tín hữu rất công giáo và thường đi nhà thờ, nhưng sau đó, trong cuộc sống thường ngày, họ lơ là với gia đình, nói xấu các người khác, vân vân. Đó là điều Chúa Giêsu lên án, bởi vì nó là một phản chứng Kitô. Ranh giới của thiện ác không đi qua bên ngoài chúng ta, nhưng đúng hơn là đi qua bên trong lương tâm của chúng ta. Vì thế, chính con tim phải được thanh tẩy và hoán cải. Khi không có một con tim được thanh tẩy, thì cũng không thể có các bàn tay thực sự sạch sẽ và miệng lưỡi nói lên các lời chân thành của tình yêu. Mọi sự đều hai mặt, một cuộc sống hai mặt. Miệng lưỡi nói lên các lời của lòng thương xót và tha thứ. Điều này chỉ có con tim chân thành và được thanh tẩy mới làm được mà thôi. Tin Roma. Tòa Thánh Tránh Sáng Kiến của Palestine yêu cầu treo cờ tại Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh yêu cầu phái bộ Palestine tại Liên Hiệp Quốc đừng ghi tên Tòa Thánh trong một dự thảo nghị quyết yêu cầu cho treo cờ Palestine tại Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Palestine muốn nhân cơ hội Đức Thánh Cha sắp viếng thăm Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 9 tới đây, để đề ra dự thảo một nghị quyết yêu cầu Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho phép treo lá cờ của hai quốc gia có quy chế quan sát viên thường trực tại tổ chức quốc tế này là Vatican và Palestine, cũng như lá cờ của 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, phái bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã chuyển tới các nhà ngoại giao tại đây một thông báo cho biết Tòa Thánh không có ý bảo trợ dự thảo nghị quyết vừa nói của Palestine. Palestine cũng như Tòa Thánh đều có cùng quy chế quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc. Trong dự thảo, Palestine trích dẫn nhiều về tòa thánh để hỗ trợ lý luận của mình về việc cho treo cờ các nước quan sát viên thường trực cạnh các nước thành viên của tổ chức quốc tế này. Thông báo của tòa thánh nói rằng, tòa thánh không chống lại sự kiện Palestine yêu cầu cho treo cờ của mình, nhưng không muốn đích thân can dự vào việc này. Palestine được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho quy chế quốc gia quan sát viên thường trực hồi tháng 11 năm 2012, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn luôn ngăn chặn việc cho Palestine trở thành quốc gia thành viên. Tòa Thánh có thể trở thành quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, nhưng chỉ muốn được quy chế quan sát viên thường trực để tránh bị lôi kéo vào phe này và phe kia. Ngày 13 tháng 5 năm nay, Tòa Thánh và Palestine đã ký kết một hiệp định song phương, trong đó có nói rõ ràng về quốc gia Palestine. Điều này khiến cho Israel phản đối. Giới báo chí cho rằng sự kiện Tòa Thánh không muốn ủng hộ dự thảo nghị quyết của Palestine là để tránh những tranh luận mới. Đối với Tòa Thánh, tại Thánh Địa, những sự kiện và cử chỉ hòa bình thì quan trọng hơn là những lời nói và lá cờ, dù ở phe bên này hay phe bên kia.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 26 tháng 8 vừa qua là buổi tiếp kiến thứ 100 của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo thống kê của Phụ Giáo Hoàng, thì từ khi bầu làm Giáo Hoàng vào tháng 3 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp gỡ 3 triệu người hành hương tại Roma trong khuôn khổ các buổi tiếp kiến chung, các buổi đọc kinh truyền tin và các buổi tiếp kiến đặc biệt. Truyền thống tiếp kiến chung này đã khởi đầu từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 vào năm 1925. Mỗi vị giáo hoàng đều thực thi truyền thống này theo phong cách riêng của mình. Chẳng hạn, trong 4 năm đầu làm giáo hoàng, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã trình bày các bài giáo huấn về thần học thân xác, giới thiệu một giáo lý thực thụ về tính dục và về tính bổ sung cho nhau giữa người nam và người nữ. Đức Benedicto thứ 16 lại thường giới thiệu một giáo huấn với trình độ đại học về các vị thánh lớn và các dung mạo thần học, đặc biệt là các giáo phụ. Sau khi giới thiệu trong nhiều chu kỳ về nền tảng của đời sống Kitô hữu, bảy bí tích, bảy ơn Chúa Thánh Thần hay một loạt các bài giáo lý về giáo hội, trong những tháng gần đây, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tập trung nói về niềm vui và đau khổ của cuộc sống gia đình, đề cập đến các chủ đề rất cụ thể như tang tóc, bệnh tật, vai trò của ông bà, của cha mẹ hay những thời kỳ riêng của cuộc sống gia đình như ngày lễ, công việc và việc cầu nguyện vào dịp cuối hè năm 2015 vừa qua. Các bài huấn dụ này của Đức Giáo Hoàng Francisco là như một cách cắm sâu vào giáo huấn của giáo hội. Trong năm nay là năm giữa hai thượng hội đồng giám mục. Một nền mục vụ gia đình biết lắng nghe tiếng nói của các thực tại mà các gia đình trên khắp thế giới đang trải nghiệm. Như vậy, các bài giáo huấn của Ngài giúp mọi người tiếp xúc suy tư hướng tới Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sẽ nhóm họp tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 sắp tới. Hướng đến các buổi tiếp kiến chung trong năm Thánh Lòng Thương Xót sắp đến, thì trong khuôn khổ của năm Lòng Thương Xót, vào năm 2016, sẽ có thêm 12 buổi tiếp kiến chung vào thứ Bảy, và cụ thể là các ngày 30 tháng Giêng, 20 tháng 2, 12 tháng 3, mùng 9 tháng 4, 30 tháng 4, 14 tháng 5, 18 tháng 6, 30 tháng 6, 10 tháng 9, mùng 1 tháng 10, 22 tháng 10,
và 12 tháng 11. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gio Gansway, thư ký riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, đã cho biết rằng, buổi tiếp kiến chung đối với Đức Giáo Hoàng Francisco là một cuộc gặp gỡ rất được mong đợi và người ta thấy Ngài rất thoải mái. Tín hữu được nhìn thấy và được nghe Đức Giáo Hoàng nói. Có sự tiếp xúc trực tiếp, có lẽ đối với nhiều người là lần duy nhất trong đời, và sự tiếp xúc này đã để lại dấu ấn trên suốt cuộc đời của họ. Có lời nói, nhưng cũng có cả bầu khí và cả ánh mắt nhìn. Cuộc gặp gỡ cũng là gặp gỡ của các giác quan, vốn rất quan trọng đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Nhưng không chỉ đối với Ngài mà thôi, mà còn đối với cả các tín hữu và các khách hành hương nữa. Một triều đại giáo hoàng nhập thể. Hàng tuần, những hình ảnh cảm động xuất hiện trên các màn hình đã cho thấy những cử chỉ siết chặt giữa Đức Giáo Hoàng và một số người hành hương, thường là trẻ em và những người khuyết tật hay bệnh nhân, như trường hợp gặp gỡ Vinicio Riva, một người Italia có khuôn mặt bị biến dạng vì hội chứng Recklinghausen hồi mùa thu năm 2013. Sau đó ông đã kể lại với tuần báo Panorama của Italia như sau. Thoạt đầu, Đức Thánh Cha cầm lấy tay tôi, còn tay kia Ngài xoa đầu tôi và các vết thương của tôi, rồi Ngài kéo sát tôi lại, ôm chặt lấy tôi và hôn lên mặt tôi. Đầu tôi chạm vào ngực Ngài, và tay Ngài tròn lấy tôi. Đức Thánh Cha ghì chặt lấy tôi và làm như thể muốn vuốt ve tôi, như không muốn rời tôi nữa. Tôi muốn nói với Ngài điều gì đó, nhưng không thành lời vì quá xúc động. Việc ấy kéo dài khoảng hơn một phút, nhưng tôi cảm thấy như vô tận. Tuy khác nhau, nhưng các đức giáo hoàng đương thời đã bổ túc cho nhau, khi đánh động trên các giác quan, làm vọng lại gương mặt Đức Kitô, Thiên Chúa nhập thể làm người, sống, nhạy cảm và đau khổ. Cuối thế kỷ 20, người hành hương tới Roma để nhìn thấy Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Rồi sang đầu thế kỷ thứ 21, một số người đã tới để lắng nghe Đức Benedicto thứ 16. Đến thời đại hiện nay của chúng ta, được đánh dấu bởi cuộc cách mạng số khiến cho liên lạc thông tin toàn cầu trở nên dễ dàng hơn, nhưng cũng tạo ra những nỗi thất vọng lớn trong các mối tương quan. Chính những người hành hương này, cũng như những người mới, nhạy cảm với chiều kích thể xác và nhập thể ấy của triều giáo hoàng hiện nay, đã tới Roma để được chạm vào Đức Giáo Hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày và nhận định của tác giả Mai Tâm về các buổi tiếp kiến chung của các vị giáo hoàng nhân buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần lần thứ 100 của Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 26 tháng 8 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã tìm hiểu phần cuối bài nói về Đức Trinh Nữ Maria và đời sống thánh hiến. Trong mục Theo Chúa Kitô hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ nhất, mùng 6 tháng Giêng năm 1997. Như chúng ta đã biết, ngày mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh được dành để cầu nguyện cho các phần tử sống đời thánh hiến. Tuy tục lệ này đã lưu hành tại Roma từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, nhưng được chính thức nhìn nhận và phổ biến khắp thế giới từ khi công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục bàn về đời sống thánh hiến hôm 25 tháng 3 năm 1996. Trong sứ điệp gửi toàn thể hội thánh ngày 6 tháng Giêng năm 1997, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nêu ra ba mục tiêu chính của ngày đời sống thánh hiến. 1. Tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến ban cho hội thánh. 2. Cổ võ sự hiểu biết và trân trọng hồng ân này giữa lòng dân Chúa. Và 3. Giúp các phần tử tận hiến ý thức hơn về ơn gọi của mình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ nhất. Kính thưa các anh em trong hàng giám mục, các người thánh hiến quý mến. Ngày đời sống thánh hiến được cử hành lần đầu tiên vào ngày mùng 2 tháng 2 nhằm giúp cho toàn thể giáo hội luôn biết trân trọng chứng tá của những người đã chọn đi theo sát Chúa Kitô nhờ tuyên giữ các lời khuyên phúc âm, và đồng thời nhằm trở nên cơ hội thuận tiện để cho những người thánh hiến lặp lại những điều dốc quyết và làm sống lại những động lực thúc đẩy họ dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Sứ mạng của đời thánh hiến trong hiện tại và tương lai của giáo hội trước thềm thiên niên kỷ thứ ba không chỉ liên quan đến những ai đã lãnh nhận đặc sủng này mà thôi, nhưng còn liên quan đến toàn thể cộng đoàn Kitô hữu nữa. Trong tông huấn hậu thượng hội đồng Vita Consecrata phát hành năm ngoái, tôi có viết rằng, trong thực tế, đời sống thánh hiến nằm ngay giữa lòng giáo hội như một yếu tố quyết định đối với sứ mạng của giáo hội, bởi vì đời sống này biểu thị rõ ràng bản tính sâu xa của ơn gọi Kitô giáo, và tình trạng của toàn thể giáo hội hiền thê đang ra sức vươn tới chỗ kết hiệp với đấng phu quân duy nhất. Rồi, với những người thánh hiến, tôi muốn nhắc lại lời mời hãy tin tưởng nhìn về tương lai dựa vào lòng tín trung của Thiên Chúa và quyền năng của ân sủng có sức thực hiện những việc kỳ diệu mới lạ. Các con không những phải nhớ và kể lại một lịch sử huy hoàng, mà còn phải kiến tạo một lịch sử vĩ đại nữa. Hãy hướng về tương lai, tới chỗ mà Thánh Thần đang sai các con đi để cùng với các con làm những việc trọng đại. Những lý do của ngày đời sống thánh hiến. Vì thế, ngày đời sống thánh hiến có ba mục tiêu. Thứ nhất, nó đáp ứng nhu cầu sâu thẳm, muốn long trọng ngợi khen Thiên Chúa và tạ ơn Ngài vì hồng ân đời sống thánh hiến. Hồng ân này đã làm cho cộng đoàn Kitô hữu được phong phú và tươi thắm, với muôn vàn đặc sủng và hoa trái xây dựng của biết bao cuộc đời đã hoàn toàn hiến dâng để phục vụ nước Chúa. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, đời sống thánh hiến, trước khi là một cuộc dấn thân về phía con người, thì đã là một ân huệ từ trời cao, từ Chúa Cha. Ngài lôi cuốn một thọ tạo về với mình do một tình yêu đặc biệt và nhằm một sứ mạng đặc biệt. Cái nhìn trìu mến đó đã chạm thấu đến con tim của kẻ được gọi và đương sự được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, dõi theo bước đi của Chúa Kitô qua một hình thức đặc biệt làm môn đệ bằng cách chấp nhận các lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Ôi, hồng ân tuyệt vời biết mấy! Thế giới này sẽ ra thế nào nếu không có các tu sĩ? Thánh Teresa đã có lý tự hỏi như vậy. Đó là một câu hỏi thúc đẩy chúng ta không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì nhờ hồng ân này của Thánh Thần mà Ngài tiếp tục linh hoạt và nâng đỡ giáo hội trên con đường cam go trong thế giới. Kế đến, ngày này có mục tiêu cổ động sự hiểu biết và quý trọng đời thánh hiến về phía toàn thể dân Chúa. Như công đồng đã nhấn mạnh, và chính tôi đã có dịp nêu bật trong tông huấn nói trên, đời Thánh Hiến họa lại cách chính xác và thực hiện cách liên tục trong giáo hội lối sống mà Đức Giêsu đấng đầu tiên được Chúa Cha Thánh Hiến và sai đi phục vụ nước Thiên Chúa. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ đi theo Người cũng sống như Người đã sống. Như vậy, đời Thánh Hiến là một ký ức đặc biệt và sống động của Người Con đã lấy Chúa Cha làm mối tình yêu duy nhất, đó là đức trinh khiết của Người, tìm thấy nơi Chúa Cha sự phong phú độc nhất của mình, đó là đức nghèo khó, và nơi ý của Cha lương thực nuôi sống, đó là đức vâng lời. Lối sống mà Đức Giêsu đã ôm ấp và được các người Thánh Hiến làm hiện diện cách đặc biệt rất là quan trọng đối với giáo hội. Giáo hội cũng được kêu gọi nơi mỗi phần tử của mình hãy sống cũng một khuynh hướng vươn lên Thiên Chúa là tất cả, bằng cách đi theo Đức Kitô trong ánh sáng và quyền năng của Thánh Thần. Đời Thánh Hiến đặc biệt qua nhiều hình thức đa dạng, phục vụ sự Thánh Hiến của các tín hữu nhờ bí tích rửa tội. Khi chiêm ngắm hồng ân đời Thánh Hiến, giáo hội nhìn ngắm ơn gọi sâu xa của mình, đó là thuộc trọn về Chúa của mình, ước mong được trở nên không một chút tỳ ố nhăn nheo, nhưng thánh thiện và nguyên tuyển trước nhan Người. Do đó, ta hiểu rõ sự thích hợp của ngày dành cho đời Thánh Hiến, để cho đạo lý về đời Thánh Hiến được tất cả mọi thành phần dân Chúa suy nghĩ và hấp thụ thấu đáo và rộng rãi hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai nhân ngày đời sống Thánh Hiến lần thứ nhất năm 1997. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con, bội bạc tình Chúa quên lời thề ước, con lao đao sóng gió ngàn nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao xuyên cô đơn. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp sự sống con người của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục
mà chúng tôi đang ôn lại giáo huấn thường chỉ được nhìn dưới khía cạnh tiêu cực, như một cấm chế đối với việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Thật ra, thông điệp còn trình bày một cái nhìn toàn diện của Kitô giáo về đời sống hôn nhân và gia đình. Cái nhìn ấy lại được cô đọng trong một thuật ngữ Latin chạy xuyên suốt qua các văn kiện của Công đồng Vatican II. Đó là chữ munus, mà chúng tôi dịch là sứ vụ. Ngay từ dòng đầu tiên của thông điệp, Đức Phaolô Đệ Lục đã khẳng định rằng việc lưu truyền sự sống con người là một sứ vụ vô cùng nghiêm trọng của vợ chồng. Sứ vụ, hiểu theo nguyên ngữ Latin, vừa là một trọng trách, vừa là một vinh dự được Thiên Chúa dành cho con người. Một lần nữa, để nắm bắt được giáo huấn của thông điệp sự sống con người, chúng ta cần đào sâu ý nghĩa của hai chữ sứ vụ được Đức Phaolô Đệ Lục sử dụng để nói về việc lưu truyền sự sống. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khẳng định rằng một trong những đặc điểm của hôn nhân chính là tính phong phú của nó. Ngài viết như sau: tình yêu vợ chồng có tính phong phú, bởi vì tình yêu ấy không chỉ nhắm đến sự thông hiệp của hai vợ chồng, mà còn vượt qua chính mình để hướng đến việc sinh ra những con người mới. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II cũng đã giải thích tính phong phú ấy của tình yêu vợ chồng như sau: hôn nhân và tình yêu vợ chồng từ bản chất hướng về việc sinh sản và dưỡng dục con cái. Con cái là món quà cao cả nhất của hôn nhân. Món quà này mang lại lợi ích cho chính cha mẹ. Con cái là một món quà mang lại lợi ích cho chính cha mẹ. Ý tưởng này được hàm chứa trong hai chữ sứ vụ được Đức Phaolô Đệ Lục sử dụng để nói về việc lưu truyền sự sống con người. Sứ vụ này nghiêm trọng là bởi vì qua chính việc sinh sản con cái, cha mẹ được tham dự vào ba sứ vụ của Chúa Kitô là tư tế, tiên tri và vua. Chúng ta chỉ có thể thấy được tính nghiêm trọng của sứ vụ lưu truyền sự sống khi liên kết sứ vụ này với ba sứ vụ của Chúa Kitô. Nhờ sứ vụ lưu truyền sự sống, các đôi vợ chồng tham dự vào ba sứ vụ của Chúa Kitô, và nhờ đó ngày càng được biến đổi và nên giống Ngài. Con người được biến đổi và trưởng thành hơn qua các chọn lựa có tính luân lý. Đây là một trong những điểm nổi bật trong giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị. Ngài không ngừng mô tả cuộc sống con người như một tiến trình biến đổi. Trong tông huấn về đời sống gia đình, được ban hành năm 1981, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định như sau: cần phải có một sự hoán cải liên tục, trường kỳ, với quyết tâm xa tránh mọi điều ác và gắn bó hoàn toàn với sự thiện. Đó là những bước ngày càng đưa chúng ta tiến tới. Theo Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, càng đón nhận những món quà của Chúa và những đòi hỏi của tình yêu dứt khoát và tuyệt đối của Ngài, con người càng trưởng thành trong chiều kích cá nhân cũng như xã hội. Trong tác phẩm có tựa đề Nguồn Canh Tân, được ngài soạn lúc còn làm tổng giám mục Krakow. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nhấn mạnh đến sự tham dự của người tín hữu Kitô vào sứ mệnh của Chúa Kitô. Theo Đức Karen von Tiwa, đây là chủ đề trọng tâm của giáo huấn của Công đồng Vatican II về dân Chúa. Tham dự vào sứ mệnh của Chúa Kitô không chỉ có nghĩa là thi hành một số trách vụ được giao phó, mà thiết yếu là mặc lấy chính cung cách của Chúa Giêsu. Tham dự vào sứ vụ tư tế của Chúa Giêsu không chỉ có nghĩa là tiếp nối hy tế của Ngài qua phụng vụ, mà thiết yếu là sống lại tinh thần hy sinh của Ngài. Tham dự vào sứ vụ tiên tri của Chúa Giêsu không chỉ có nghĩa là dùng lời nói để rao giảng tin mừng, mà thiết yếu là biến cả cuộc sống thành lời rao giảng. Và tham dự vào sứ vụ vương giả của Chúa Giêsu không có nghĩa là dấn thân vào hoạt động chính trị để thống trị thế giới, mà thiết yếu là cai trị, là làm chủ chính bản thân. Đây là ba thái độ nền tảng của người tín hữu Kitô. Ý tưởng này được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị lặp lại trong tông huấn về đời sống gia đình. Trong số 50 của tông huấn, Ngài viết như sau. Gia đình Kitô cũng xây dựng nước Chúa trong lịch sử qua những thực tại hàng ngày, là những thực tại gắn liền với bậc sống gia đình và tỏ rõ bậc sống ấy. Như vậy, chính nhờ tình yêu giữa vợ chồng và giữa các phần tử trong gia đình, một tình yêu được sống với tất cả những giá trị phong phú và đòi hỏi của nó, như tính toàn diện, sự hiệp nhất, lòng thủy chung và sự phong phú. Chính trong một tình yêu như thế mà sự tham dự của gia đình Kitô vào ba sứ vụ tiên tri, tư tế và vương giả của Chúa Giêsu Kitô và giáo hội Ngài mới được diễn tả và hiện thực. Do đó, tình yêu và sự sống là cốt lõi của sứ mệnh cứu rỗi của gia đình Kitô trong giáo hội và vì giáo hội. Trong phần kế tiếp của tông huấn, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị giải thích rõ hơn về sự tham dự của gia đình Kitô vào ba sứ vụ của Chúa Kitô. Trước hết, gia đình Kitô tham dự vào sứ vụ tiên tri của Chúa Kitô bằng nghĩa vụ phải rao giảng tin mừng ngay chính trong gia đình của mình. Trong cụ thể, khi cha mẹ đóng trọn vai trò giáo dục con cái trong gia đình, đó là lúc họ thực thi sứ vụ tiên tri. Theo Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, rao giảng tin mừng cho con cái là tác vụ nền tảng của cha mẹ mà không ai có thể thay thế được. Kế đó, tông huấn về đời sống gia đình giải thích rằng, chính trong cuộc đối thoại với Chúa qua các bí tích, qua việc hiến dâng cả cuộc sống và cầu nguyện, mà cha mẹ thực thi sứ vụ tư tế của họ. Và cuối cùng, cha mẹ thực thi sứ vụ vương giả của họ khi họ cố gắng thắng vượt bản thân ích kỷ để phục vụ cộng đoàn, nhất là những người cần được giúp đỡ. Xét cho cùng, như Đức Thánh Cha đã khẳng định trong số 17 của tông huấn về đời sống gia đình, yếu tính và vai trò của gia đình chính là tình yêu. Gia đình có sứ mệnh phải bảo toàn bày tỏ và thông chia tình yêu. Sư phụ lưu truyền sự sống, giáo dục con cái, làm cha làm mẹ, mang lại nhiều ơn ích. Xây dựng một gia đình, trong đó sự hiến thân và những nhân đức khác được trao dồi, là một nghĩa vụ cao cả. Chính qua sứ vụ này của vợ chồng, mà con số những người được mời gọi chia sẻ sự sống và niềm hạnh phúc vĩnh cửu gia tăng. Nhưng quan trọng hơn, chính qua việc sinh dưỡng con cái mà cha mẹ trao dồi thêm nhiều nhân đức, nhờ đó họ được sung mãn hơn trong nhân cách cũng như trong ơn gọi Kitô. Hơn nữa, tình yêu và sự quảng đại từ trong gia đình cũng sẽ thấm nhập vào xã hội để làm cho cuộc sống xã hội được trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn. Hiểu được sứ vụ của gia đình Kitô như thế, chúng ta sẽ thấy rằng tách lìa khả năng sinh sản ra khỏi hành động giao hợp không chỉ là đi ngược lại với một tiến trình tự nhiên được Thiên Chúa thiết định, mà là khước từ một sứ vụ được Ngài ủy thác cho con người. Tụ trung, ngừa thay bằng những phương pháp nhân tạo, là hạ giảm giá trị của gia đình đối với Thiên Chúa, đối với các đôi vợ chồng và xã hội. Một cách nào đó, khước từ một sứ vụ được Thiên Chúa ủy thác, cũng chính là khước từ sự sung mãn trong nhân cách và trong ơn gọi Kitô. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường luôn an bình. Hãy ký tha đường đời cho Chúa, xin nơi người, người sẽ ra thay.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá. Căn phòng đợi hôm ấy chật ních người. mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất. Nghiên cứu hàng chục sách về Morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn. Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng, chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này, và rất muốn góp sức với ông. Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ào những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy, khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Thoạt đầu, họ nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại, vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ. Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi. Vị giáo sư chỉ vào chàng trai. Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà, thậm chí, không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình. Giáo sư chậm rãi giải thích. Các bạn đã không để ý, nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này. Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi. Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi, nhưng chỉ có một cơ hội, và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó. Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội là cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu rằng mỗi cơ hội chỉ đến một lần, cần phải nhận ra và nắm bắt chúng. Thomas Edison đã nhận ra và nắm bắt được chính cơ hội đó. Anh đã trở thành phụ tá cho vị giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate trước sự tiếc nuối của bao người. Trong cuộc sống, chẳng có ai không có cơ hội, chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội mà thôi. Thật ra mà nói, cơ hội dành cho tất cả mọi người, nhưng đúng là ít ai có thể nhìn thấy và nắm bắt được nó. Cũng như những người trong câu chuyện trên, đã chẳng nhận ra được cơ hội đến với mình. Nhận ra cơ hội đã là một điều khó, còn nắm bắt được chúng là điều khó hơn. Không thiếu những nơi nhà nước cho mở trường học, nhưng họ không có khả năng để làm điều đó, vì họ không có nhân sự và tài chính. Không thiếu những công ty tuyển dụng nhân viên làm việc, nhưng tự hỏi có bao nhiêu người có đủ khả năng để làm được chuyện đó. Vì thế, để nắm bắt được cơ hội cho bản thân, chúng ta cũng cần phải trau dồi khả năng cho mình. Louis Pasteur nói rằng, cơ hội chỉ đến với những tư tưởng có chuẩn bị. Nếu không chuẩn bị, bạn hãy chuẩn bị đón nhận thất bại. Thất bại trong tiếc nuối, nhưng không vì thế mà bạn thất vọng. Hãy hy vọng rằng còn rất nhiều cơ hội đến với bạn, hãy cố gắng nhận ra và nắm bắt chúng. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con buông xuôi tất cả khi gặp thất bại. Xin cho chúng con xác tín rằng Chúa luôn ban cơ hội cho chúng con và không bao giờ thử thách chúng con quá sức. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.